Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp về cái phần của ngài Thiền sư Thông Biện, tức là hôm trước là học vừa chưa hết, tức là trang 153. Thái hậu lại hỏi sự truyền thừa của hai tông thứ tự thế nào. Sư đáp: người kế thừa phái Lưu Chi hiện nay chính là Thiền sư Huệ Sinh, Thiền sư Chân Không vậy. Người kế thừa phái Vô Ngôn Thông hiện là Thiền sư Viên Chiếu, Thiền sư Quảng Trí. Bên phái Khương Tăng Hội hiện nay có Lôi Hà Trạch ấy vậy. Ngoài ra những vị kế thừa phụ nhiều không thể kể hết. Thái hậu rất quan hỷ, lễ bái phong sư chức Tăng Lục Ban Tử Y Ca Sa và hiệu là Thông Biện Đại Sư, cùng trọng thưởng rất hậu. Bởi kính trọng sư, thái hậu thường triệu thỉnh vào nội và lễ bái phong làm quốc sư. Do sự giáo hóa của sư, thái hậu nhận được yếu chỉ, tức là ở đây thì sau khi mà ngài Thiền sư Thông Biện đó trả lời, tức là dẫn về các vị mà đã truyền giáo và truyền thiền vào Việt Nam đó, thấy không? Thì tới đây và thái hậu Ý Lan lại hỏi thêm, tức là về cái sự truyền thừa của hai tông đó thì thứ tự như thế nào, tức là tông của ngài Lưu Chi rồi của ngài Vô Ngôn Thông. Thì đây thì ngài Thông Biện ngài đáp: người kế thừa cái phái mà Tỳ Ni Đa Lưu Chi đó hiện nay chính là Thiền sư Huệ Sinh, Thiền sư Chân Không. Hiện nay tất nhiên là hiện mà trong cái thời mà của Thiền sư Thông Biện đó, thì đây là Thiền sư Huệ Sinh, tức là Tăng Thống Huệ Sinh thế hệ thứ 13 đó, của dòng Tỳ Ni Đa Đu Chi. Rồi người mà kế thừa phái Vô Ngôn Thông hiện là Thiền sư Viên Chiếu, Thiền sư Quảng Trí, tức là đây là thế hệ thứ 7 của dòng Vô Ngôn Thông. Còn bên phái Khương Tăng Hội, Khương Tăng Hội tức là thuộc về thiền mà thuộc về giáo, tức là thiền giáo đó, thì hiện nay có Lôi Hà Trạch. Như vậy là ngài đáp đâu đó rất là rõ ràng. Ngoài ra thì những vị mà kế thừa phụ nhiều không thể kể hết. Như vậy thì ngoài những vị mà được ghi vào ở trong sách đó, không, thì còn có nhiều vị nữa nhưng mà không được ghi đó. Cho nên ở đây là ngài nói là những vị mà kế thừa phụ đó, phụ mà thì không có ghi hết, cho nên mà còn rất nhiều. Do đó chúng ta có thể biết được là ngoài những vị mà được sách vở ghi còn nhiều vị mà không được ghi nữa, chứ không phải là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà những vị kia đó là những vị không thuộc vào cái hệ chánh, cho nên không được ghi. Thì như vậy thì để thấy rằng là ở Việt Nam mình đó thì cũng là rất nhiều vị thiền sư tu hành cũng là nghĩa là xuất sắc, chứ không phải là thiếu là ít, nhưng mà bởi vì cái tư liệu đó nó thiếu sót. Thì thái hậu nghe ngài Thiền sư Thông Biện đó nghĩa là đáp rồi bà rất là quan hỷ, cho nên là phong chức là Tăng Lục, rồi hiểu là Thông Biện Đại Sư. Như vậy thì cái hiệu Thông Biện đó là do bà thái hậu và phong. Rồi sau đó thì bà lễ phong làm quốc sư nữa, không? Và do sự gần gũi học hỏi với Thiền sư Thông Biện và bà thái hậu và nhận được yếu chỉ, tức là yếu chỉ trong nhà thiền đó, thì như vậy để cho thấy rõ bà thái hậu này cũng là người học thiền và cảm nhận được thiền cũng là khá sâu chứ không phải là thường. Đây mới nói là chính bà làm kệ ngộ đạo rằng, đây là bà kệ ngộ đạo: sắc là không, không tức sắc, không là sắc, sắc tức không, sắc không điều chẳng quản, mới được hợp chân tông. Nguyên văn chữ Hán là sắc thị không, không tức sắc, không thị sắc, sắc tức không, sắc không câu bất quản, phương đắc khế chân tông. Thì đây đọc lại cái này thì mới thấy được cái chỗ mà nhận hiểu của bà cũng rất là sâu. Nói là sắc là không, không tức sắc, không là sắc, sắc tức không, tức là cái ý nghĩa sắc không của Bát Nhã đó. Đây là một ý nghĩa rất là gọi là sâu, rất là tế nhị, không phải tầm thường. Người mà hiểu sâu được cái ý nghĩa sắc không này á, là cũng phải có là con mắt nghĩa là Bát Nhã là khá, không? Cho nên mình học mình đọc thường thường hàng ngày trong bài kinh Bát Nhã đó là sắc tức không, không tức sắc đó. Nhưng mà sao là sắc tức không, mà sao là không tức sắc, là hiểu được cái ý nghĩa đó không phải là chuyện dễ dàng, không? Mà ở đây là bà Thái Hậu này bà hiểu mà hiểu sâu nữa. Thì đây nói rằng sắc là không, không tức sắc, không là sắc, sắc tức không, tức là hai cái sắc không đó nó không có tách rời nhau, không? Nó nghĩa là không có thể mà gọi là chia trẻ đó, không? Nhưng mà thấy như vậy đó là cũng chưa phải là coi như là thật thấy nha. Bởi vì thấy như vậy cũng là còn trên khái niệm, nói sắc tức không hay là không tức sắc cũng là còn trên cái khái niệm. Mà người muốn đạt sâu trong đó là phải vượt qua cái khái niệm đó. Cho nên là kế là bà nói sắc không điều chẳng quản, tức là không có bận lòng sắc không nữa, vượt qua cả sắc không nữa thì mới hợp được chân tông, tức là cái chỗ chân thật, cái thể thật. Tức là cuối cùng là phải vượt qua hai cái ý niệm sắc và không đó, thì mới đến cái chỗ chân thật được. Chứ còn thấy sắc tức không đó là cũng chưa rút ráo nữa. Thì như vậy để thấy rằng cái thấy của bà đó rất là sâu chứ không phải thường, thấy không? Bởi vì còn thấy có sắc có không để mà tức á, thì tức là sao? Chỗ này là phải nắm vững chứ. Nhiều khi mình nói mình cũng hiểu được sắc tức không, không tức sắc, thấy như vậy là coi như là mình đã hay rồi, vỗ ngực rồi, nhưng mà chưa hẳn, không? Bởi vì còn thấy có sắc có không để mà tức, tức là cũng còn thấy có hai cái, không? Tức cái này tức cái kia, thì cũng còn có ý niệm là hai, như vậy là cũng còn là trên cái khái niệm, chứ chưa có thật hiểu sâu, tức là chưa quên được ý niệm mà sắc không. Mà ở đây là phải quên cả cái ý niệm sắc không đó nữa thì mới là thể nhập được Bát Nhã. Đó mới là cái chỗ sâu xa. Cho nên bà Thái Hậu này bà nói lên cái chỗ gọi là hiểu đạo của mình đó là rất là sâu, cũng rất là hợp với Bát Nhã. Thì đó là cái bài kệ của bà Thái Hậu. Lúc tuổi cao, xưa về trụ chùa Phổ Minh ở Từ Liêm mở đàn thuyết pháp. Từ Liêm tức là nay là ở Hoài Đức Đông á. Sư dạy người tu thường lấy kinh Pháp Hoa làm dụng, thế nên người thời nhân gọi sư là Ngô Pháp Hoa. Như vậy thì ngài dạy thiền nhưng mà cũng lấy kinh mà ứng dụng làm cái trợ duyên. Cho nên tức là thiền mà cũng kết hợp với giáo, cho nên gọi là thiền giáo song hành đó. Bởi vậy mà ngài do lấy kinh Pháp Hoa mà cũng dạy đó, cho nên người đời, tức là người mà thời đó gọi xưa là Ngô Pháp Hoa. Như vậy thì ở Việt Nam mình là có Ngô Pháp Hoa, còn ở bên Trung Quốc cũng có thiền sư Tỉnh Niệm. Ngài cũng thường là niệm kinh Pháp Hoa cho nên gọi là niệm Pháp Hoa. Ngày rằm tháng 2 năm Giáp Dần, nhằm niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự thứ 2, tức là nhằm năm 1134, đời Lý Thần Tông, sư cho hay có bệnh rồi tịch. Như vậy là ngài tịch là ngài cũng mới biết trước, thấy không? Tịch trong cái an ổn. Thì đó là cho thấy ngài thiền sư Thông Biện là cái người mà cũng là coi như rất thông về cái sử đó, về sử thiền đó, mà ở trong truyện ngài Thần Nghi về sau đó có ghi nhận là ngài có viết một cái tác phẩm gọi là Chiếu Đối Bản, Tức là đây một là cái tác phẩm mà về sử thiền đó, mà sau này có thể là ngài thường chiếu, ngài dựa vào cái tác phẩm này để mà viết ra cái Nam Tông Tự Pháp Đồ đó, tức là bản đồ mà truyền pháp nối pháp của Nam Tông, tức là Thiền Tông. Thì như vậy đó là để cho thấy cái ngài thông biện, thấy không, là vị thiền sư mà coi như rất là coi như bác học và thông cả sử rõ ràng.